Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cũng đến quyền chính châu chúng ta giảng cho đạo tràng dụng mạnh, dụng nhiều lần. Hàng Phật tử chúng con hàng con mỗi một lần đi cung thỉnh thượng tọa trên đạo tràng chùa Phước Trường An chúng con để giảng. Hôm nay để đủ phước duyên, thượng tọa đã từ Vi Quan Thị dược hàng gần 1000 cây số. Khi đi về, khi tuổi già sức yếu, thượng tọa giảng sư giảng hòa ngày được xa đến đây để ban bố cho hàng Phật tử chúng con những lời pháp dụ để chúng con biết đường tu học và hàng con giải thoát. Chúng con chẳng biết nói gì hơn. Trước khi kính lời, chúng con chúc sức khỏe của thượng tọa được pháp thể kinh an chúng sanh vị độ luôn luôn là cây đại thụ để che chở cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị tử Phật tử niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy trụ trì cùng chư tôn đức tăng. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 năm Bính tháng 8 năm Bính Tuất. Dương lịch là ngày 30 tháng 9 năm 2006. Thật sự là một cái duyên lành hết sức là đặc biệt và hy hữu. Chúng tôi đủ diễm phúc được trở về nơi cái ngôi chùa nghĩa là Phước Trường An này, và giờ đây lại được thầy trụ trì tạo cho cái duyên lành được gặp gỡ toàn thể quý Phật tử để chúng ta cùng nhau trao đổi về Phật pháp, ngõ hầu ứng dụng cho cái cuộc sống của mình, sự tu hành của mình ứng dụng vào cuộc sống cho nó tốt đẹp hơn. Thì xin thưa với quý vị, đối với bản thân chúng tôi, sự gặp gỡ được ngày hôm nay trước là đối với cái thâm tình của thầy trụ trì cũng như chư vị tăng ni ở tại địa phương, và kế là đối với quý Phật tử, thì trong cái thâm tâm của chúng tôi, đây là một cái duyên lành mà chúng tôi được trả ơn quý vị. Vì trong dòng sanh tử luân hồi, chúng ta đã trôi lăn trong nhiều đời nhiều kiếp, mình đã có gặp gỡ nhau nhiều lần, và thậm chí chính quý vị cũng là những bậc ân nhân đã từng giúp đỡ chúng tôi trên cái bước đường tu hành, và cũng như là những người rất là thân, có thể là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em, thân bằng quyến thuộc trong gia đình. Nhưng mà mỗi lần chúng ta sinh tử thì chúng ta quên đi, tức là ta tái sinh vào một cái cảnh giới nào sau thì chúng ta lại quên đi cái cảnh trước. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình gặp lại nhau, mình cứ ngỡ như là người dân nước lã, chẳng có quen biết gì cả. Nhưng mà trong cái thâm tâm của một người tu hành xuất gia thì chúng tôi nhận thức về điều này rất rõ. Chính quý vị là bậc ân nhân của chúng tôi nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay được trở về đây chính là cái cơ duyên chúng tôi được trả ơn quý vị. Vì trong cái sự trả ơn thì không có cái hòa phẩm nào cao quý cho bằng chính là chúng ta cùng trao đổi về vấn đề kinh nghiệm tu học. Vì chỉ có kinh nghiệm tu học sẽ giúp cho mình tiến được trên con đường Phật pháp và giải quyết sinh tử luân hồi, thì đó mới thật sự là an vui. Còn tất cả những cái quà phẩm gì, dù vật chất cao sang tới đâu, dù những cái tình cảm thấm thiết đến đâu, thì nó cũng chỉ là sanh tử mà thôi, tức là nó có đó rồi nó mất. Thành ra chúng ta dùng những quà phẩm đó để mà gọi là tặng nhau thì nó cũng chỉ nằm trong sinh diệt. Mà chỉ khi nào chúng ta giúp cho nhau biết tu hành để ra khỏi sanh tử luân hồi thì điều này mới là thiết thực để cùng nhau, nghĩa là chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập đó giúp cho nhau, nghĩa là dứt được cái khổ ở trong cái kiếp luân hồi. Vậy thì hôm nay một lần nữa trong thâm tâm chúng tôi vô cùng biết ơn đối với thầy trụ trì và chư vị tăng ni cũng như toàn thể quý Phật tử đã gặp gỡ tạo được cái duyên lành trong pháp hội ngày hôm nay. Vậy thì trong duyên lành này, chúng tôi thấy quý vị cũng đã từng được là thầy trụ trì hướng dẫn sự tu tập, cho nên ít nhiều gì cũng đã thấm nhuần Phật pháp. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm với quý vị qua một cái đề tài là sự thật không trốn tránh được. Lâu nay thì chúng ta trong cuộc sống của mình có những cái điều khi mình làm mình biết rất rõ, nhưng mà vì cái quyền lợi riêng tư, vì những cái gì ý nghĩ riêng tư của mình, cho nên ta không dám, nghĩa là cho mọi người biết, ta giấu giếm, ta chất chứa lại. Rồi giấu giếm chất chứa thì ban đầu quý vị còn nhớ, nhưng mà lâu dần cái thì chúng ta quên. Và khi mình quên rồi á thì mình tưởng như là chuyện đó đã qua rồi, không ai biết cả và nó cũng chẳng sao cả. Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị trong cái kinh nghiệm này, những gì chúng ta đã làm mà nếu như nghĩa là nó có cái nhân là lành thì nó sẽ hiện cái quả lành. Còn nếu nó là cái nhân ác thì nó phải hiện cái quả ác, chứ không cách gì quý vị có thể trốn tránh được. Đó chính là một sự thật mà chúng ta không bao giờ nghĩa là có thể trốn thoát nó được. Nhưng mà nhiều lúc tại vì mình thấy nó chưa hiện ra, hoặc giả là mình thấy mình là quên rồi, cho nên ngỡ như là nó đã mất. Thành ra cho nhiều cái trường hợp khi quý vị gặp nghĩa là những cái quả báo không vui, mà nhất là lúc mình cũng đang tinh tấn tu hành, hoặc giả là cái lúc nghĩa là chúng ta cũng đang có những cái điều kiện tốt lành trong cái cuộc sống, thì quý vị nghĩa là thắc mắc, không hiểu tại sao tôi làm lành, tôi làm phước mà tôi cứ gặp những cái chuyện xấu không à. Chứ ai ngờ rằng đó chính là cái quả báo xa xưa của mình. Ngày hôm nay nó đủ duyên, nó hiện trở lại, nghĩa là nó đến với quý vị. Thì giữa lúc này quý vị thấy rằng sao mà nó không có, nghĩa là đúng lý lẽ. Tôi đang làm lành mà tôi cứ gặp nghĩa là những cái quả báo nghĩa là không tốt. Chứ mấy ai biết được rằng đó chính là những điều chúng ta đã làm ở thời gian trước, mà ngày hôm nay thì mình đã quên mất rồi. Mình không còn nhớ nó nữa, cho nên mình tưởng như là chuyện này mới đến với mình. Thì hôm nay chúng tôi sẽ dùng cái kinh nghiệm trong cái việc tu tập của mình để trao đổi với quý vị. Rất mong rằng quý vị sẽ biết tôn trọng cái sự thật đó, để rồi từ đó nghĩa là chúng ta không bao giờ quán trách những gì quả báo đến với mình. Hoặc giả là vì mình biết tôn trọng sự thật đó thì chúng ta không bao giờ dám nghĩa là phạm vào những điều mà mình đã biết rằng đây sẽ mang quả báo xấu. Tức là đây là những điều ác thì chúng ta biết rõ và chúng ta không phạm vào. Trước khi đi vào nội dung của cái đề tài ngày hôm nay, chúng tôi xin phép kể quý vị nghe một cái câu chuyện này. Từ cái câu chuyện này chúng ta sẽ rút ra được cái kinh nghiệm tu tập hết sức là hy hữu cho đề tài ngày hôm nay. Câu chuyện được xảy ra trong sử Phật giáo của Trung Quốc. Người ta ghi nhận có một vị sư tên là Hàm Quy ở tỉnh Triết Giang. Thì vị này á, khi mà xuất gia tu hành, người ta thấy rõ vị này hết sức là chuyên cần, tinh tấn, và nhất là đặc biệt cái vị tăng này giữ giới vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Mà quý vị biết một vị tăng mà giữ giới trang nghiêm thanh tịnh á, thì không những là người Phật tử chung quanh nhìn thấy cái hạnh nết tu hành như vậy đã cung kính, mà chúng tôi xin thưa với quý vị kể cả cõi trời cũng kính nể nữa. Bởi vì quý vị thấy là thường thường cõi trời mình không thấy, nhưng mà các vị nghe là chư thiên á, khi biết mình có những cái đức lành và khi biết mình là cái người mà giữ giới trang nghiêm thanh tịnh thì các vị đó cũng nghe là hoan hỷ và kính nể. Cõi trời là cái cõi phước lành, phước báo do từ cái chỗ nghe là giữ giới mà có. Cho nên ai ở trần gian này mà tu tập giữ giới á, thì đương nhiên cõi trời cũng ủng hộ. Thì vị tăng này không những nghe là ở ngay cõi thế gian được mọi người cung kính, được mọi người nghĩa là nể vì cái sự trang nghiêm giữ giới đó, và kể cả cõi trời nghĩa là cũng rất là hoan hỷ. Nên trong lúc thời gian vị này chuyên tinh tấn tu hành thì ta thấy nghĩa là đâu vị này làm cái việc gì cũng nghĩa là thành tựu. Cho tới một hôm nọ, vì có duyên sự đi ra phố để mà làm cái công việc Phật sự, thì trên cái bước đường đi làm công việc Phật sự đó, một vị giữ giới thì lúc nào cũng là nhiếp phục cái thân tâm của mình để cho mình đừng buông lung. Quý vị nghe là thấy hiện tiền, chúng tôi xin giải thích nghe là ở một cái bước ngoặt mà mở ra ở phần này để cho quý vị nghe là dễ nhận. Khi một người tu hành mà nếu nghe là chúng ta thường được ở trong chùa, mình không có ra ngoài tiếp duyên, thì dần dần á, những cái cảnh chùa nó sẽ tạo giúp cho mình cái tâm của mình nó lắng yên. Tâm của mình là từ từ nó cũng thanh tịnh được theo cái cảnh nghĩa là mình đang sống. Nhưng mà khi quý vị có duyên ra ngoài á, thì đụng việc này gặp việc kia, nhất là chúng ta đi chợ, nghĩa là đi, nghĩa là vào phố thị, thì những cái duyên ở chợ, ở phố thị á, sẽ nhắc lại cái quá khứ cho mình, hoặc giả là tạo thêm một những cái duyên mới, khiến cho chúng ta nghĩa là sinh ra cái tâm, nghĩa là đắm mưa, đắm nghĩa là cái tâm ô nhiễm, buồn thương, giận ghét, vân vân. Cho nên đối với người tu á, thì quý vị thấy coi, đi nơi nào mà ồn ào, đi nơi nào mà nó có nhiều nghe cái việc nghe là rắc rối, những cái chuyện thế gian qua lại thì thường thường các vị nghe là tránh. Chính vì vậy khi vị tăng này đi á, thì cũng trong thâm tâm nghĩ rằng mình cố gắng nghe là đến đó làm xong công việc Phật sự rồi thì nhanh chóng để trở về chùa, chứ còn không có la cà lai vãng đâu cả. Đó, thì sau khi công việc Phật sự đã xong, vị này nghe là tức tốc trở về. Nhưng mà khổ nổi trên đường nghĩa là ông ta đi về đó thì đi ngang qua những cái quán ăn, trong đó có một cái quán bán thịt chó. Thì khi người ta nướng thịt chó đó thì cái mùi nó bay lên, cái nghĩa là cái mùi thơm nó bay lên, cái vị này hít nhầm đi, hít nhầm cái mùi đó. Thì thường thường quý vị biết người tu mà hít nghĩa là cái mùi đó thì chúng ta sợ lắm, là bởi vì mình nghĩa là biết rằng cái đó chính là cái xa xưa của mình, cũng có thể là mình sẽ dễ bị nghĩa là bị thèm muốn. Thì cái vị này vừa hít vào thì cũng cảnh tỉnh, nhưng mà không biết cái quán đó nướng bằng một cái hương liệu gì mà xong nó thơm quá đi. Cho nên nghĩa là tuy cảnh tỉnh mà bị cái mùi thơm đó nghĩa là nó đánh lừa. Cái chợt cái vị này mới nhớ lại, à ngày xưa khi mình chưa tu á, mình cũng là một bồm nhậu, mà cái món mà nghĩa là thịt chó nướng này đó rất là hấp dẫn. Thành ra tự nhiên là cái tâm nó vừa lé lên một cái á, thì cái ý nghĩa là nó tuôn chảy đi liền. Nhớ là hồi xưa mình ăn nhậu làm sao, rồi cái món này là món ngon, cái tự nhiên nó chà, bây giờ mà ăn được cái món đó là chắc là đã thèm lắm. Nhưng mà vừa nhớ tới đó thì nhìn lại thấy mình là cái người tu, thấy mình đang mặc áo nghe là của người tu hành mà, thì chợt cái vị tăng đó hối hận, nó chết rồi, tại sao mình lại để cái tâm của mình nghe là nó buông lung như vậy. Chưa gì hết là nó đã nghĩ ngợi tới cái chuyện xa xưa rồi, cho nên nghĩa là ông hết sức là hổ thẹn, ông nhanh chóng nghĩa là ông đi khỏi cái vùng đó để nghĩa là không có hít cái mùi thơm nữa, nhanh chóng để trở về chùa. Sau khi trở về chùa xong rồi thì mọi việc nghĩa là nó yên lắng, cõi lòng ông cũng nghĩa là bớt đi những cái sao động đó rồi, ai thì cũng ngỡ rằng chuyện đó đã qua. Nhưng mà xin thưa với quý vị, tối hôm đó vị đó nghĩa là cũng theo như thông thường, cũng lên tụng kinh bái sám rồi đi nghỉ. Nhưng mà tự nhiên sao thấy trong người nó nhức nhối, trong người nó giống như nó lên một cái cơn nghĩa là cảm sốt vậy đó, nó cứ hâm hâm nóng, rồi nghĩa là nghe trong thân của mình sao mà nó ê ẩm chỗ này, nó ê ẩm chỗ kia. Thì cái vị này mới nghĩ rằng à chắc có lẽ ngày hôm nay mình đi ra ngoài rồi nghĩa là mình gặp gió mái thì sao đó mình bị cảm, cho nên bây giờ thấy châu thân nghĩa là nó nhức mỏi. Thì xin thưa với quý vị, thì thôi cũng cố gắng dỗ cái giấc ngủ cho nó ngủ được. Nhưng mà lạ thay, không hiểu đêm đó tại sao á, cái sự nhức nhối đó nó càng lúc nó càng nặng hơn, khiến nghĩa là cái vị tăng này không có ngủ được. Cho nên nghĩa là mới hừng sáng thôi thì ông kiểm tra lại coi tại sao kỳ quá cái thân của mình bữa nay sao mà nó nhức nhối như vậy. Nghĩa là hồi đầu á, thì ban đầu nó chỉ hơi thôi, rồi càng nghĩa là về khuya thì nó nhức lên, và bây giờ thì ông thấy là cả thân ông nghĩa là nhức nhối và nó lên cơn sốt. Thì đến lúc nghĩa là trời hừng sáng ông kiểm lại á, thì toàn thân ông nó nổi 18 cái mục. Xin thưa với quý vị, mà cái mục đó nó bắt đầu nó ửng đỏ lên. Thì ông nói chết rồi, như vậy thì chắc ngày hôm qua đó mình đi xuống phố mình đã nhiễm một cái chất độc nào, phải không nào? Nếu như bây giờ quý Phật tử mà gặp cái hoàn cảnh này thì mình cũng nghĩ là chắc là mình bị nhiễm một cái chất nào đó, chất độc gì đó, cho nên bây giờ cái thân của mình nó bắt đầu nghĩa là nó nổi mục lên đó, và nó nghĩa là gây cái sự nghĩa là đau nhức. Bởi vì quý vị biết nghĩa là những lúc mà mình bị nổi ghẻ đó thì quý vị xem coi, nó ửng đỏ lên rồi nghĩa là nó hành mình nóng lạnh rồi này kia đủ thứ chuyện hết rồi, nó mới bắt đầu gom lại thành mủ không nè. Thì cái vị này bây giờ là chỉ là ửng đỏ thôi, mà cái mục nó to lắm chứ nó không phải nhỏ. Cho nên 18 mục tất cả khiến cho toàn thân cái vị này nghĩa là đau nhức vô cùng. Và cứ như vậy đó nghĩa là nó ửng đỏ xong rồi thì càng lúc nghĩa là nó càng hành hạ hơn. Thì vị này cứ nghĩ rằng mình bị nhiễm một cái chất độc nào trong cái lúc nghĩa là mình đi xuống dưới phố chợ. Nên nhanh chóng đến thầy thuốc để nhờ thầy thuốc chữa trị. Thì thầy thuốc nhìn cũng nghĩ rằng đây là một bệnh nhân đã có nghĩa là gặp phải cái bệnh gì vậy đó, cho nên cũng hốt thuốc cho uống. Và xin thưa với quý vị nghĩa là uống đã 3-4 hôm rồi, nó không giảm mà càng lúc nó lại càng tăng. Càng lúc nó càng tăng, và bây giờ nghĩa là cái mỗi một cái mục á là nó to lên, mà nó hành nghĩa là vị tăng này có cái cảm giác như là nó nhức thấu xương thấu tủy mình vậy đó. Không đêm nào ngủ được mà cứ phải trăn trở, rồi cứ phải rên nữa, chịu hết nổi rồi. Bây giờ nghĩa là rên hừ vậy đó. Rồi nghĩa là bao nhiêu thang thuốc, bao nhiêu vị lương y đến nghĩa là chăm sóc cũng không khỏi. Thì sau cùng cái vị này nghĩa là chợt nhớ ngày hôm đó mình đi xuống phố thị mình đã mắc cái sai lầm gì, cho nên mới thành tâm sám hối và lập một cái đàn sám hối, nghĩa là dùng cái bộ kinh Kim Cang để mà trì tụng ngõ hầu, nghĩa là thành tâm sám hối cho mình tiêu đi cái tội nghiệp này đó, cái nghiệp chướng nghĩa là đang hành hạ mình. Thì xin thưa với quý vị, mặc dù đau nhức như vậy nhưng mà vì nghĩ tới đây chính là cái lỗi lầm, cái quả báo nghĩa là sai trái của mình, cho nên vị tăng này nghĩa là thành tâm sám hối cho đến nghĩa là cái ngày thứ ba vào một cái buổi chiều trời mờ mờ tối thì cũng còn mệt mỏi đau nhức lắm, cho nên vị này cố gắng ngồi ở trên cái ghế và nhìn nghĩa là vào cái khoảng không thâm thẳm, buồn cho cái sự việc của mình nó đang xảy ra, chứ không đang mạnh khỏe như vậy đó. Đi xuống phố chợ có một lần đó thôi mà quay trở lại rồi thì bây giờ mắc cái bệnh mà đang đau nhức vô cùng, bao nhiêu thầy thuốc cũng không chữa trị được. Thành ra ông bắt đầu ông ngồi ông buồn ông lo. Thì trong cái lúc nghĩa là nghĩ vẩn vơ như vậy, bỗng nhiên ông thấy có 18 người từ từ nghĩa là xuất hiện trong cái khoảng nghĩa là đêm đen như vậy đó, trong cái bóng mờ mờ như vậy của buổi chiều nghĩa là hoàng hôn phủ xuống rồi, thì nhìn thấy 18 người từ ở ngoài từ từ bước vào. Nhưng mà nhìn kỹ lại đó, 18 người không có cái đầu, không có cái đầu, chỉ có cái thân thôi, và cứ đi chậm rãi đi vào. Thì khi mà ông nhìn thấy như vậy thì ông sợ quá, ông nói chết rồi, không biết qua ma quỷ gì mà kỳ lạ vậy, nghĩa là thân thì có mà đầu thì không. Thành ra bắt đầu nghĩa là vừa đau nhức mà lại vừa nghĩa là sợ sệt, vì mình thấy một cái cảnh tượng nghĩa là quái lạ quá. Thì 18 người đó đi từ từ gần tới cái ông tăng đó, thì trong số 18 người đó bỗng nhiên phát ra, có một người phát ra một cái tiếng nói: này ông có nhớ chúng tôi không? Thì đương nhiên bây giờ có thấy mặt ai đâu mà nhớ, cho nên cái vị thầy này nói: dạ tôi không biết, tôi không thấy, không nhớ không nhớ là ai nữa. Vừa sợ sệt mà vừa nghĩa là khủng khiếp cho cái hiện tượng mình đang gặp gỡ vậy đó. Thì trong số 18 cái thân đó mới thốt lên lời: phải rồi, bây giờ ông không nhớ là phải, vì ông đã chặt đầu chúng tôi rồi, làm sao ông biết là ai nữa. Ông còn nhớ nghĩa là cách đây mấy đời ông là vị tướng quân của triều đại nhà Kim. Triều đại nhà Kim lúc đó triều đình giao cho ông trấn giữ biên cương. Ông nghĩa là sai sử một số lính nghĩa là ra ở nơi biên cương đó dưới cái sự nghĩa là điều khiển của ông, thì nhằm trấn giữ một cái ngọn đồi. Ông mới nghĩa là cho 20 người lính lên trên đó để mà giữ cái ngọn đồi đó, canh chừng giặc ở phương ngoài nghĩa là xâm lăng. Thì trong 20 người đó chỉ có 2 người phạm quân kỷ, tức là hiếp dâm phụ nữ, và sau đó chồng của người đó đến tố với ông. Thì ông nổi giận lên, ông đem cả 20 người đều chém đầu. Thì trong đó là có 18 người bị hàm quan. Thì chúng tôi là 18 người đã mất đầu mà không có cái lỗi lầm gì cả, đã tìm ông nghĩa là trả thù không biết là bao nhiêu đời rồi, nhưng mà mỗi đời ông đều tu hành nghĩa là trang nghiêm thanh tịnh, chúng tôi không cách gì mà có thể báo oán được. Mãi cho tới ngày hôm nay ông mới có một cái sơ hở, là khi ông đi ngang qua cái tiệm thịt chó, ông nghĩ rằng nghĩa là món này ngon lắm, rồi thành ra nghĩa là ước gì mình được ăn một lần. Nhưng chính cái đó là ông đã phạm giới sai lầm, nhân cái cơ hội đó mà chúng tôi mới có thể trả thù. Nhưng mà vì ông là cái người có tâm thành, đã trì tụng kinh Kim Cang 3 ngày đêm nay, chính vì vậy thì bây giờ do cái lòng thành tâm sám hối của ông thì tạm thời cái bệnh này có thể nghe là thuyên giảm, nhưng mà chỉ 3 năm sau thì ông phải đền mạng cho chúng tôi. Bây giờ báo cho ông biết để ông liệu chừng. Thì vừa nói xong rồi thì 18 người đó biến mất. Thì cái vị tăng này hoàn tỉnh trở lại, ngỡ rằng như mình chiêm bao, dụi dụi mắt thì thấy đâu phải, mình đâu có ngủ đâu, nãy giờ mình nghĩa là vẫn còn thức mà, chỉ có là mình nhìn vào cái khoảng không nghĩa là nó đang mờ mờ như vậy, thì chợt xuất hiện nghĩa là 18 người đó, mà lại không có cái đầu. Cho nên sau khi nghĩa là nói là thôi chắc đúng đây là cái quả báo của mình rồi, thì vị này nghĩa là vô cùng nghĩa là hối hận, lại thành tâm sám hối. Thì quả nhiên qua ngày hôm sau, không cần thuốc, không cần thầy, 18 mục ghẻ đó từ từ nó lặn đi, từ từ nó lặn đi, và vị tăng đó hết bệnh. Nhưng mà cái sự hết bệnh đó đúng là chỉ kéo dài được có 3 năm. Sau 3 năm thì cái cơn bệnh nó lại tái phát một lần, và sau cùng thì cái vị tăng này tử vong, có nghĩa là không có còn ở tại thế nữa. Đó, thì câu việc, sự việc đó được ghi nhận lại ở trong sử Phật giáo. Đó, vị tăng đó tên là Hàm Quy đã phải trả cái nợ cũ của mình. Mà do đâu quý vị? Chỉ vì một niệm sai sót, một niệm của một vị thầy tu mà đi ngang còn thèm cái món đó, thì tức là chúng ta đã có cái tâm muốn sát hại rồi, thành ra nghĩa là từ đó mắc cái quả báo là phải đền lại cái nợ cũ. Thì sau khi kể quý vị nghe xong cái câu chuyện đó, thì chúng tôi xin được nghĩa là phân tách để cho toàn thể quý Phật tử xem xét có phải rằng những gì chúng ta làm, chúng ta giấu giếm rất là tài tình, rồi nó sẽ mất, rồi nó sẽ qua, phải không? Dạ thưa, không phải như vậy đâu. Không có cái gì mà có nói là nó mất. Tại vì quý vị quên thì quý vị tưởng đâu là nó đã qua rồi. Chứ còn nhân quả nó vẫn sờ sờ đó, nó không bao giờ nghĩa là trốn tránh được. Và khi nghĩa là nó không trốn tránh được á, thì lại lấy đâu mà nó mất được. Nhưng mà tại vì khi những sự việc đó mình làm rồi một thời gian lâu dài, cái mình quên đi, mình tưởng chừng như mình không có làm cái việc đó, cho nên khi quả báo nó đến thì quý vị thấy nó lạ lùng. Chứ thật sự không có cái chuyện gì mà tự nhiên mà nó có như vậy cả. Rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, quý vị thấy nghe là cái đời sống của mình nó thiên hình vạn tướng, nó biến diễn là liên tục, từng giây từng phút là nó đã thay đổi rồi. Nhưng mà tất cả những sự thay đổi, tất cả những sự biến diễn, bao nhiêu cái hình thức, nghĩa là những tướng trạng đó, nó đều có nhân có quả của nó hết, chứ không phải mà bỗng nhiên nghĩa là nó được như vậy. Như ngày hôm nay chúng tôi đến đây được gặp gỡ quý vị cũng có cái nhân quả của nó, chứ quý vị đừng nghĩ rằng nghĩa là khi không nghĩa là thầy đến đây, không phải đâu. Nó đều có cái nhân duyên, nhân quả của nó mà ngày hôm nay nghĩa là có mặt được như thế này. Đó. Rồi cũng vậy, ngày hôm nay quý vị được sinh hoạt trong một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, được thầy lành bạn tốt, được nhất là thầy trụ trì đây bảo bọc cho quý vị, cũng có cái nhân quả. Có nghĩa quý vị và thầy trụ trì có mối nhân duyên như thế nào ở những đời trước, cho nên ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ mới được như thế này. Cho nên không phải là bây giờ mình hưởng cái quả báo này rồi cái mình nói là chắc nó là như vậy đó, là bỗng nhiên nó có hay là tự nhiên nó có. Thì xin thưa với quý vị, nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không biết được cái căn bản của Phật giáo rồi. Bởi vì Đức Phật Giác Ngộ Ngài đã trình bày với chúng ta rất là rõ ràng mọi cái sự hiện tượng trong đời sống mình. Ngày hôm nay tuy rằng nó thiên biến vạn quá, nó nghĩa là trùng trùng điệp điệp, nghĩa là bao nhiêu cái nhân duyên, nghĩa là nó thay đổi, nó biến chuyển như vậy, nhưng mà nó đều là có nhân có quả hết, chứ không có cái gì mà bỗng nhiên hay là tự nhiên mà nó có như vậy. Thì hôm nay chúng tôi trình bày chỗ này rất mong để toàn thể quý vị chúng ta ứng dụng cho cái sự tu tập của mình, làm sao để mà thực sự là mình biết rõ và mình nghĩa là làm những cái công việc nghĩa là nó đúng, nó không có những cái sai phạm, để không phải mắc những cái quả báo sau này. Bởi vì thường thường á, thì như lúc nãy chúng tôi trình bày, cái gì mà nó gần gũi thì quý vị còn nhớ, thì quý vị ý thức được là cái này lỗi là tại mình. Chúng tôi lấy ví dụ ngày hôm nay quý vị nghĩa là do một cái gì đó sơ ý, chúng ta phạm phải cái tiền của người khác, rồi nghĩa là sau đó không bao lâu mình bị mất, hoặc giả là mình bị người ta giật, nghĩa là bị người ta cướp, thì tự nhiên quý vị nghĩ chắc hôm đó mình có phạm cái lỗi đó, mình cũng giật của người ta hay là mình cũng trộm của người ta, cho nên ngày hôm nay mình gặp phải nghĩa là cái quả báo này. Còn khi mà nó xa rồi á thì tự nhiên lâu ngày mình cũng quên. Mà hãy mình quên rồi cái mình nghĩa là đâu có còn nhớ, nghĩa là nó, cái khi nó cái quả báo nó thành thục đâu. Quý vị xét lại coi nè, phàm chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, dù tốt dù xấu, bản thân quý vị có biết không? Rõ ràng là người khác không biết á, nhưng mà chính chúng ta lại biết rất là rõ. Thí dụ như ngày hôm nay giờ phút này đây, quý vị đang ngồi đây là để cùng nhau chia sẻ nghĩa là cái kinh nghiệm tu học, thì mọi người đều có nghĩa là một cái đồng tâm là gọi là hướng tới để mà nghe pháp cho nó được rõ ràng để chúng ta ứng dụng cho cái sự tu tập của mình. Nhưng mà lâu lâu cái mình chợt nhớ lại cái chuyện nhà của mình, à ngày hôm nay còn cái món nợ nào đó mình chưa đòi, còn cái việc gì đó mình chưa làm. Thì khi quý vị nhớ như vậy đó, người chung quanh có ai biết không? Không ai biết. Mà bản thân mình biết không? Bản thân mình thì mình biết rất rõ. Tại vì nghĩa là mình không lộ ra thôi. Chứ còn bản thân mình thì cái gì mình vừa khởi niệm là mình đã biết rồi. Nãy giờ nhờ quý vị nghe, mà chỗ nào quý vị hiểu thì quý vị biết nghĩa là hiểu. Còn cái nào mà nghe không hiểu cũng biết là mình không hiểu nữa. Thành ra như là ở ngoài thì không ai biết rằng quý vị hiểu hay không. Mà thậm chí nhiều khi thầy thấy quý vị gật gật cái đầu tưởng là quý vị hiểu được nhiều lắm. Nhưng mà chính lúc đó lại là không hiểu, tại vì mình ngủ gục rồi. Không là ngủ gục rồi thì có nghe gì nữa đâu mà hiểu. Nhưng mà thấy quý vị gật gật cái đầu đó là thầy nói cha chắc hiểu lắm mà thành ra mới gật đầu đó. Chứ xin thưa với quý vị, lúc đó quý vị sẽ tự biết, tự hiểu. Lúc đó tôi gục rồi làm sao mà tôi nhớ cái gì, tôi nghe cái gì nữa. Thầy xin thưa, rõ ràng việc gì chúng ta nghĩa là đã nói đã làm thì tự mình đã biết, và thậm chí không đợi nói và làm, quý vị chỉ cần nghĩ thôi quý vị cũng tự biết nữa. Ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ có người quý vị nhìn thấy là quý vị thấy nghĩa là thấy thương, thấy mến. Còn có người chúng ta nhìn thấy nghĩa là cái cử chỉ của họ là mình đã ghét rồi, mình không ưa rồi, nhưng mà quý vị có nói ra không? Không nói ra thì đâu ai biết đâu. Nhưng mà ý nghĩ đó chúng ta vừa lé lên đã có cái chỗ đó rồi. Tôi thấy nghe cái người này là tôi không ưa rồi đó, hay là nói năng như vậy, hay là có ăn mặc như vậy là không xứng với là cái người Phật tử là mình không ưa, thí dụ vậy đó. Nhưng mà không nói ra, và không nói ra thì xin thưa với quý vị có ai biết đâu. Và tới đó mất chưa, thì quý vị nghĩ rằng mình chỉ nghĩ thoáng cái gì vậy thôi, không ưa người ta rồi nghĩ cái gì rồi thấy rồi chuyện gì nó không có xảy ra, ngỡ như nó mất. Nhưng mà xin thưa với quý vị, đây chúng tôi trình bày quý vị nghe là kiểm lại, không có mất. Tối nay về quý vị chuẩn bị đi tụng kinh, hoặc giả là chuẩn bị làm một cái công việc gì mà nó được nghe là thanh thản nhẹ nhàng, tức là nó đã yên lắng rồi đấy, thì tự nhiên ta lại nhớ, chực nhớ lại hồi sáng này mình đến chùa mình gặp người đó cái mình không ưa. Thì như vậy quý vị thấy không, là có mất không? Đâu có mất. Mà nhất là những vị nào mà tối nay ngồi nghĩa là niệm Phật á, hoặc giả là ngồi thiền mà ngồi lắng yên đó, thì cái lúc đó quý vị lại còn nhớ lại càng rõ nữa. Nhớ lại cái người đó là lại rồi khiến cho mình nghĩa là tức tối thêm. Tưởng chừng như cái việc hồi sáng nay mình không ưa người đó nó đã qua rồi, nhưng mà không, bây giờ quý vị xét coi, khi nó lắng yên thì chúng ta lại nhớ lại, lại bắt lại được cái hình ảnh đó. Thành ra từ cái điều đó để cho thấy rằng không phải quý vị chỉ một lần gặp rồi một lần nghĩa là nghĩ ngợi thì nó đã qua, mà cái gì chúng ta đã nghĩ rồi á, suy nghĩ rồi thì cái đó nó vẫn còn nghĩa là tồn động lại. Thì để giúp cho quý vị tu tập được cái phần này, chúng tôi sẽ từng bước nhờ giải thích. Trước khi giải thích vào cái phần mà ứng dụng cho cái sự tu tập, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái sự thật mà bản thân chúng tôi đã nghĩa là trải qua, để cho quý vị nghĩa là am hiểu được chỗ này. Vì nhiều lúc chúng ta đã trở thành đệ tử của Phật, mình có cái nhiễm phúc lớn mà mình lại không biết. Rồi chuyện tu hành á, vui thì tu, buồn thì nghỉ. Ví dụ hôm nay quý vị đến chùa mà nếu thầy trụ trì đối xử nghĩa là một cách tốt đẹp, huynh đệ rồi đối xử một cách nghĩa là êm thấm, thì chúng ta nói chỗ này vui, thành ra lần sau tiếp tục đến tu nữa, tiếp tục đến đây sinh hoạt nữa. Còn nếu như hôm nay mà gặp cái chuyện gì buồn đó thì sao, lần sau thôi nghỉ tu, đến đó làm chi cho nó mất công bực mình, vân vân. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng khi chúng ta được cái duyên lành đến với Tam Bảo là khó khăn vô cùng. Quý vị thử xét coi ngày hôm nay nè, chúng tôi không nói chi xa, ngay trong đạo tràng của quý vị cũng là Phật tử với nhau, mà tại sao có người đến chùa được mà có người giờ phút này không đến chùa được? Hỏi ra là họ bận công việc nhiều quá, dạ thưa thầy chén cơm manh áo con kiếm chưa có đủ, thành ra là không dám đi chùa, bữa nay con kẹt việc này, bữa nay con kẹt việc kia, con không đi được. Đó, thành ra muốn gặp được cái duyên để mà chúng ta cùng nhau tu học như thế này, quý vị thấy coi khó khăn vô cùng, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thế mà ngày hôm nay quý vị ngồi được ở đây rồi, quý vị nghe là cùng nhau nghe là gặp gỡ trong cái đạo tràng này thì diễm phúc biết mấy. Nhưng mà trong cái diễm phúc này nhiều lúc chúng ta lại lơ là, chúng ta không có nhận thức một cách nghĩa là cho nó sâu lắng để rồi mình thấy quý trọng cái giờ phút này. Vì chúng tôi nói như tại sao, nếu như quý vị nghĩa là trong cuộc đời này mình đã biết nghĩa là trong cái cuộc sống ít nhiều gì chúng ta không tránh được những cái sai lầm, vì có khi mình không biết, hoặc giả là biết mà vì cái quyền lợi mình lại cố phạm, phải không nào? Ví dụ nghe là quý vị biết cái việc đó là không nên làm, nhưng mà bây giờ chỗ đó nó lời quá, chỗ đó nghĩa là nó có nhiều cái quyền lợi cho mình quá, thành ra mình phải làm, nhắm mắt làm càng. Thì làm là đã biết có lỗi rồi đó, nhưng mà bên đây thì nó có tiền, thành ra thôi chấp nhận có tiền hơn là có lỗi. nghĩa là mình xóa cái chỗ đó đi, mượn cái này, nghĩa là sợ thích cái chỗ có tiền mà không sợ cái chỗ nghĩa là mình phạm lỗi. Nhưng mà xong rồi thì quý vị biết không nè, quý vị vẫn biết chưa, vẫn biết rằng những cái điều đó là mình có sai phạm rồi, có sai trái rồi. Nhưng mà sau đó thì sợ cái hậu quả nó đến với mình, cái thầm nghĩa là khấn vái trời Phật làm sao nghĩa là cứu độ con. Nhất là những cái buổi sám hối á, chúng tôi thấy quý vị mang một cái tâm trạng rất là đặc biệt đến lễ sám. Thí dụ như ở đây quý vị sám hối nghĩa là hồng danh thì 108 lại là lại cho đủ, chứ không dám lại thiếu, sợ lại thiếu rồi Phật Bồ Tát không chứng cho mình. Nhưng mà khi hỏi lại á, quý Phật tử ngày hôm nay về đây sám hối á, là quý vị mang cái tâm trạng gì? Nói dạ thưa Thầy, vì trong 15 ngày qua hay là trong một tháng qua Phật tử có những cái lầm lỗi, thành ra hôm nay đến đây thành tâm sám hối, mong cầu Phật và Bồ Tát nghĩa là xá tội cho, xá tội cho. Thì nghe có vẻ chúng ta thành khẩn lắm, nhưng mà ngày mai lại tiếp tục làm nữa. Như vậy thì quý vị có phải sám hối không? Có phải thành tâm sám hối không? Hay là chỉ vì sợ cái quả báo cho nên giờ buổi sám hối đó đến nghĩa là cầu Phật, cầu Bồ Tát để xá tội cho mình thôi, chứ còn không phải là con nhận thức về cái tội của con để con xin chấm dứt. Đáng lý ra cái người mà hiểu được cái ý nghĩa sám hối á, thì hôm nay con có những cái lỗi lầm gì, con đến đây con phơi bày ra, con nghĩa là hổ thẹn, nghĩa là con không che giấu, con trình bày ra để rồi từ nay về sau á là con không tái phạm nữa. Đằng này á, chúng ta không dám trình bày mà chỉ thầm thầm nghĩa là nguyện với Phật, nguyện với Bồ Tát thôi. Thậm chí chúng tôi biết là có khi quý vị có lầm lỗi mà còn không dám nói với thầy trụ trì nữa, chứ đừng có nói chi là nói với ai, phải không nè? Thầy trụ trì là cái vị thầy hướng dẫn cho cái sự tu học của mình, thì đáng lý ra là chúng ta chỗ đó là cái chỗ nghĩa là nương tựa về mặt tinh thần, về cái chỗ nghĩa là chúng ta quân tập cái sự tu học, thì có những gì sai phạm mình có thể mình không dám nói cho mọi người biết, nhưng mà cũng có thể nói cho thầy biết để thầy chỉ cách cho mình sám hối. Nhưng mà xin thưa với quý vị, có nhiều việc quý vị cũng không dám nói đâu, nhưng mà quý vị chỉ thầm nghĩa là thưa với Phật, thưa với Bồ Tát thôi. Mà thưa rồi thì thôi, chúng tôi cũng đồng ý đi, quý vị lại đủ 108 lại rồi thì ngày mai mình đừng có tái phạm nữa. Nhưng mà không, lại thì không thiếu, nhưng mà ngày mai việc con cứ làm. Như vậy thì sám hối có ích lợi gì, phải không nào? Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi đặc biệt trình bày với quý vị cũng là một cái kinh nghiệm tu tập bản thân của chúng tôi. Quý vị biết mà quý vị cứ cố phạm, hoặc giả là hôm nay chúng ta đã có diễm phúc được tu hành mà mình không chịu tu, thì đây là một cái lỗi lầm rất là lớn, và đây là một sự thiệt thòi vô cùng. Chúng tôi xin thưa với quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, dù quý vị có là Phật tử hay là không Phật tử, nhưng mà mình không tu á là tự nhiên mình thiệt thòi vô cùng, và không tu là không được. Tại sao vậy? Vì khi nghĩa là quý vị không chịu tu thì có nghĩa là cái lầm lỗi của mình cứ phạm, mà phạm rồi đâu có phải là nó bỗng nhiên nó qua hay là tự nhiên nó mất. Phạm tức là quý vị có nhân, mà hãy có nhân là phải trả quả thôi, không bao giờ chúng ta trốn được cái quả đó. Mà khi trả quả rồi thì quý vị đau khổ không nè? Và chính lúc nghe là chúng ta trả quả thì chúng ta phải nghe là gặp biết bao nhiêu những cái điều ngang trái, những cái điều đau khổ, và chính những cái điều đau khổ đó không ai muốn cả. Thì không muốn thì chúng ta phải chấm dứt cái nhân. Chứ tại sao nghĩa là lúc gieo nhân thì mình không sợ, mà lúc quả báo đến rồi thì chúng ta lại sợ sệt, phải chưa? Đó, thành ra quý Phật tử phải thấy rõ cái chỗ này, mình không tu là không được đâu. Dù quý vị nghĩa là hôm nay có những người chưa phải là Phật tử thì người ta nói như tôi chưa phải Phật tử là tôi tu gì, nhưng mà xin thưa với quý vị, cái người đó không phải là Phật tử nhưng mà họ có thoát ra khỏi cái luật nhân quả không? Cũng không thoát khỏi. Vì nhân quả không phải là chỉ chi phối cho người Phật tử, cho những đệ tử của Phật mà chi phối cả muôn loài, không chỉ là loài người mà kể cả muôn loài chúng sinh đều không thoát ra khỏi vấn đề nhân quả. Cho nên nếu như chúng ta gieo cái nhân lành thì chúng ta được cái quả lành, mà nếu chúng ta gieo cái nhân xấu, nhân ác thì chúng ta phải hưởng cái quả xấu, quả ác, chứ không có thay đổi được, không có trốn tránh được. Mà chính vì mình biết không trốn tránh như vậy thì phải tu cái gì? Tức là mình phải sửa chữa lại, mình phải sửa những cái điều xấu của mình, chứ không thể nào nghĩa là mà một bên thì mình cứ làm xấu, mà một bên á thì mình mong rằng đừng có quả báo, thì cái điều này là hoàn toàn mâu thuẫn. Nhưng mà thực tế có một số những cái trường hợp quý vị thấy quý vị làm ác rồi mà không thấy có cái quả báo gì cả, thành ra chính cái chỗ đó nghĩa là chúng ta giữ người, chính cái chỗ đó nghĩa là chúng ta ỷ lại. Mà bây giờ quý Phật tử xét lại coi mình có cái tâm trạng này không. Chúng tôi tin chắc rằng trong số quý vị cũng có thể có một số vị đã có những cái sai phạm, mà những sai phạm đó vì nghĩa là không ai biết, chỉ có một mình biết thôi. Và những sai phạm đó cho tới ngày hôm nay quý vị thấy rằng nó cũng chưa có cái quả báo gì đến với mình. Thành ra nhiều khi quý vị nghĩa là hình như là không có tin vào nhân quả lắm. Mặc dù khi nào khổ, khi nào có những cái gì nghĩa là nghiệp chướng nó đến với mình thì mình sợ, nhưng mà thật sự để quý vị đủ niềm tin đối với nhân quả thì đôi lúc chúng ta không tin đâu. Bởi vì nếu người đã tin rồi thì không bao giờ dám làm những cái nhân xấu. Ta làm những cái nhân nào cho nó được an vui thì mình mới có cái kết quả an vui. Còn nếu như đó là gây cái nhân xấu thì mình biết rằng sẽ gặp cái quả khổ, quả đau đớn thì phải tránh nó đi. Nhưng mà đằng này làm thì nhiều lúc nghĩa là chúng ta không dè dặt, chúng ta không ái ngại, nhưng mà chỉ sợ là sợ cái hậu quả. Và khi quý vị thấy hậu quả nó chưa đến á thì gần như là mình thấy rằng à như vậy không sao, đã làm rồi mà bây giờ cũng đâu có thấy gì đâu, thì là coi như nó đã qua rồi. Thế thì hôm nay chúng tôi xin nhắc với quý Phật tử, không có cái gì là qua đâu. Đây, thường thường á chúng ta chỉ xét vấn đề nhân quả ở trên lời nói và việc làm, coi nó có quả báo hay không. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị nghĩa là gieo một cái nhân xấu đây, mình có cái lời nghĩa là nói xấu người, phải không nào? Mình mở lời mình nói xấu người thì tí nữa mình sẽ mắc cái quả báo gì? Người ta chửi mình. Thì thường á quý vị nói xấu người ta thì quý vị không nghĩ rằng cái đó là cái nhân xấu, nhưng mà khi bị người ta chửi á thì chúng ta lại nói trời ơi, bữa nay tôi đi tu mà tại sao lại còn bị người ta chửi nữa. Và mà mình đâu nghĩ rằng mình đã từng nói xấu người ta thì bây giờ người ta gặp mặt mình người ta chửi chứ sao giờ. Thì cái này phải là quả báo không nè, nhân quả rất là rõ ràng. Và nhân quả này thì khi quý vị ý thức được á thì nói thôi, để cho người ta khỏi chửi mắng mình thì mình đừng có nói xấu nữa, tức là mình dừng lại cái nhân. Mà cái nhân này là nó cụ thể chứ gì nữa. Bởi vì mình đã có nói xấu thì bây giờ mình mắc cái quả báo là bị người ta chửi, cho nên nghĩa là chúng ta sợ cái quả báo bị người mắng chửi, cho nên thôi mình không có gieo cái nhân nghĩa là nói xấu nữa, không có nói những cái lời ác độc nữa. Thì đó là hiện tiền quý vị nhìn thấy cái nhân quả cụ thể rõ ràng. Hoặc giả là bây giờ chúng ta có một cái việc làm nghĩa là không hay, ví dụ nghĩa là tình cờ hồi nãy đi vào cổng chùa cái mình làm cái gì đó nghĩa là mình phạm vào cái thân của người khác, người ta đau, thì thay vì nghĩa là mình tới mình xin lỗi đi, nghĩa là mình năn nỉ ta đi, cái mình dưỡng như mình bỏ đi, cái người đó hận quá một lát rình rình lấy cây đập lại mình cái. Cái mình nói trời ơi, hôm nay tôi đi chùa mà tại sao còn bị người ta đánh nữa còn bị người ta nghĩa là hại mình vân vân. Nhưng mà tới lúc mình tỉnh lại, nghĩa là mình bình tĩnh, mình nhận ra chắc có lẽ hồi sáng tại lúc tôi vô cổng tôi làm cái việc đó, rồi bây giờ cái vị này không vui mới trả thù mình, thì cũng là tại có nhân quả rõ ràng. Thì thường á chúng ta xét nhân quả là chỉ ở trên cái phương diện lời nói và việc làm thì mình nghĩa là thấy nó cụ thể. Trong khi đó cái ý của mình á, mình có suy nghĩ những cái điều gì á thì quý vị thấy một lát rồi nó mất. Lấy ví dụ giờ ngồi đây chúng ta nghĩ xấu cho ai thì người ta không biết mình nghĩ xấu, nhưng mà chính mình thì mình biết. Thì quý vị thấy coi, mình nghĩ rồi một lát sao, một lát cái nó trôi qua, thành ra nghĩa là ta thấy không có quả báo. Nhưng mà xin thưa với quý vị, điều đó không có nghĩa là mất đâu. Vì lúc nãy chúng tôi đã có dẫn chứng với quý vị đó, quý vị nghĩ xấu rồi thì thấy nó mất, nhưng mà tối nay khi mình yên tĩnh trở lại, mình lại thấy lại cái người đó nữa, mình lại nhớ lại cái việc đó nữa. Mà khi nhớ lại là quý vị phải tức tối không? Nhớ lại thì tự nhiên ở trong lòng của mình nó đã bất an rồi. Thì chính đó cũng là một hình hình thức nghĩa là để trả lại cái quả báo đó đó. Gieo cái nhân đó thì chúng ta phải mắc lấy cái quả báo đó. Nhưng mà thường thường thì quý Phật tử không thấy được cái chiều sâu ở trong cái nội tâm của mình, mà chỉ thấy cái ở bên ngoài là khi nào tôi có nghĩa là lời nói, tôi có việc làm mà gieo cái nhân đó đó thì mới gọi là có cái quả, có cái quả đó. Gieo nhân xấu thì gặp quả xấu, mà gieo cái nhân tốt thì gặp quả tốt. Thí dụ giờ mình nói lời lành, làm việc lành thì chúng ta sẽ có nghĩa là cái quả tốt, thì mình chỉ tin có bao nhiêu đó thôi, chứ còn mình không tin nghĩa là những cái diễn biến ở trong tâm của mình. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một điều sự thật để cho quý vị nghĩa là đầy đủ cái hiểu biết về cái phần này, và sau đó chúng ta ứng dụng lại trong cái cuộc sống của mình. Nếu quả nhiên quý vị thấy những sự việc chúng tôi trình bày là hợp tình hợp lý và quý vị cũng đã từng có trải qua gặp phải, thì chúng ta phải nhanh chóng nghĩa là củng cố xây dựng cái niềm tin của mình ở trong cái phạm trù này để ứng dụng cho cái việc tu hành có kết quả, nhất là sau khi quý vị bỏ cái thân này. Vì thường thường á, trong lúc chúng ta còn ở trong cái thân này á, thì quý vị nghĩa là đã sinh sống trong cái thân này qua cái nghĩa là những cái chuỗi nhân quả liên tục chúng ta có gặp phải, thì quý vị cũng đã có kinh nghiệm rồi. Còn những cái gì mà chúng ta để lại cho mai sau á, thì nhiều khi quý vị không có ngờ, và thậm chí nhiều khi mình không tin nữa. Có người nghĩ rằng chết rồi thì hết, phải không nè? Quý vị thấy coi, thấy một cái người là họ còn sống thì họ còn nói, họ còn làm, họ gây tạo việc này, họ gây tạo việc kia, nhưng mà khi họ chết rồi thì họ nằm bất động rồi, thì thấy họ có làm gì nữa đâu. Rồi nghĩa là chỉ vài ba hôm thì người ta đã đem chôn rồi, mất cái xác đó luôn, mất dấu đó luôn, hình bóng người đó có thể là lâu ngày rồi cũng chẳng còn ai nhớ cả. Như vậy thì thường ta nhìn thấy cái hình tướng đó mất rồi thì ta cứ ngỡ rằng nó mất luôn, nhưng mà xin thưa với quý vị không phải như vậy đâu. Phần đó chỉ là chúng ta trả cái xác lại. Cái thân này chúng ta mượn từ cha mẹ, rồi mượn từ nghĩa là tứ đại, tức là những cái gì chung quanh ở trần gian này để mà bồi bổ cho nó. Thì khi quý vị không còn sử dụng được thì quý vị trả cái thân đó lại thôi, chứ không phải là chúng ta thật sự có cái chết. Vì khi quý vị nghĩa là bỏ cái thân đó lại thì cái mà còn lại để quý vị ra đi đó chính là những gì mà ngày hôm nay quý vị suy nghĩ nè. Cho nên đến đây rồi á thì xin cùng trao đổi với quý vị một điểm này. Nếu như lâu nay chúng ta chỉ nghĩ rằng khi nào tôi nói thì mới có quả báo, tôi làm mới có quả báo, còn những gì tôi suy nghĩ không thấy quả báo, cho nên chúng ta hoàn toàn không hề sợ sệt cái chỗ này, và thậm chí mình có không tin là chỗ này nó sẽ có nhân có quả nữa. Nhưng mà chúng tôi xin hỏi quý vị, trước khi quý Phật tử muốn nói, trước khi quý Phật tử muốn làm, quý vị có suy nghĩ không? Có. Dù tinh vi cỡ nào chúng ta cũng lóe lên một vài ý nghĩ rồi chúng ta mới nói, để chuẩn bị cho cái lời nói của mình. Hoặc giả là cũng phải nghe là chuẩn bị một vài cái ý nghĩ nào đó thì chúng ta mới có cái hành động đó. Thành ra tất cả sở dĩ mà nhân quả nó không sai đó thì không phải nó là nằm ở bên ngoài. Cho nên có nhiều Phật tử đã từng thắc mắc với chúng tôi, dạ thưa Thầy, nghĩa là Đạo Phật không chủ trương rằng có một đấng thượng đế, có một đấng tạo hóa để cầm cân nảy mực, thì như vậy nhân quả lấy đâu mà chính xác?